Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Và bây giờ là Niềm tin minh họa. Vào những buổi sáng sớm, những hôm trời không mưa gió, không lạnh, nếu bạn có dịp đi qua vùng chung quanh một công viên như Hồ Hoàn Kiếm, bạn sẽ thấy có rất đông người tụ họp. Những người này đủ thành phần, già, trẻ, lớn bé, không phải để buôn bán hay chờ đợi một chuyện gì, nhưng là để tập thể dục. Có một nhóm tập bằng kiếm gỗ, nhóm khác tập tay không. Có người đánh cầu lông, người khác tập một mình. Cũng có người đi bộ, người khác chạy. Thôi thì đủ kiểu. Tôi biết một anh bạn cứ mỗi ngày đi bộ từ nhà ra bờ hồ. Đi một vòng cho nóng người, rồi trở về nhà tắm rửa, ăn sáng và đi làm. Trong các thành phố trên thế giới ngày nay, lại còn có những người không ra ngoài đi bộ hay chạy hay tập thể dục, nhưng đi bộ và chạy hoặc tập thể dục ngay trong nhà, trên những dụng cụ như thang cuốn. Những người này đi bộ hay chạy, nhiều khi đồng hồ của thang cuốn ghi 3 hay 4 cây số, mà thật ra vẫn ở mãi một chỗ, không di chuyển đi đâu một bước nào cả. Dĩ nhiên là những vùng tuyết phủ hay mưa lạnh thì việc luyện tập hay đi bộ trong nhà là hợp lý. Tuy nhiên khi nói là đã đi bộ hay chạy được 5-3 cây số mà vẫn ở nguyên một chỗ thì đúng là chỉ dành cho những người tập thể dục, chứ không phải khách bộ hành. Nếu bạn là người ưa hoạt động ngoài trời, chắc cũng không mấy thích đi bộ hay chạy trong nhà đâu. Vừa tù túng lại vừa tốn tiền nữa, vì dụng cụ ấy không rẻ bao giờ. Nhưng trên đời cũng có những người sống y như người đi bộ hay chạy trong nhà vậy. Nghĩa là không có mục đích nào và cũng không đi đến đâu cả. Trong Kinh Thánh Truyền Đạo chương 1 câu 4 đến 11 ghi những câu như sau. Đời này qua đời khác đến, nhưng đất cứ còn luôn luôn. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, nó lật đật trở về nơi nó mọc. Gió thổi về hướng nam, kế xây qua hướng bắc, nó xây đi vần lại không ngừng, rồi trở về vòng cũ nó. Mọi sông đều đổ vào biển, sông không hề làm đầy biển. Nơi mà sông thường chảy vào, nó lại chảy về đó nữa. Muôn vật thảy đều lao khổ, loài người không thể nói ra được. Mắt không hề chán ngó, tai chẳng hề nhàm nghe. Điều chi đã có, ấy là điều sẽ có. Điều gì đã làm, ấy là điều sẽ làm nữa. Chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời. Nếu có một vật chi mà người ta nói rằng hãy xem, này, cái này mới. Vật ấy thật đã có rồi trong các thời đời trước ta. Người ta chẳng nhớ tới các đời trước và các đời sau, những người đến sau cũng không nhớ đến nữa. Trong các câu này, tác giả vua Salomon nói đến một loại đời sống nhàm chán, y như đi bộ hay chạy trong nhà vậy. Câu 4, thế hệ này qua đi, thế hệ khác tới. Câu 5, mặt trời mọc rồi lặn. Câu 6, gió thổi mãi theo những chiều quen thuộc rồi lại tái diễn. Câu 7, sông chảy nước vào biển mãi mãi không ngừng mà biển chẳng đầy. Cuộc đời của nhiều người cũng sống như chu kỳ tuần hoàn đều đặn của thiên nhiên, luôn luôn chuyển động nhưng không đi đến đâu cả, luôn luôn có vẻ thay đổi nhưng vẫn vậy, năm này qua năm khác chẳng thấy có gì mới cả. Thế rồi đời sống bỗng ngừng lại, chết. Thật là chán nản, vô hy vọng và không ai còn nhớ đến nữa. Đó là những cuộc đời sống bên ngoài Chúa hay không tin nhận Chúa. Những người tin Chúa thì khác hẳn. Dĩ nhiên là nhiều khi cũng thấy đời mình như dậm chân tại chỗ và tuyệt vọng. Nhưng thật ra họ vẫn đi tới. Họ đang đi trên hành trình chứ không phải sống trong một căn nhà tù túng. Một cụ già 83 tuổi trước khi chết đã nói với bè bạn rằng: cả đời sống tôi tin theo Chúa, lúc nào tôi cũng chuẩn bị về nhà trên trời. Bây giờ là lúc tôi sắp ra đi đây. Ông cụ này đúng là sống có định hướng và hy vọng về một tương lai sáng lạn. Bạn cũng vậy. Bạn có thể biết rõ hướng đi của đời mình. Nếu bạn bằng lòng tin nhận Chúa và giao thác cả đời cho Chúa, đời bạn sẽ không nhàm chán nữa, nhưng mỗi ngày là một bước kinh nghiệm. Và hành trình dù có trở ngại, nhớ rằng có Chúa đi bên cạnh mình. Một cuộc đời như thế chắc chắn sẽ đầy thương yêu và hy vọng. Nhất là bạn không có cảm nghĩ là mình chạy mãi hay đi mãi nguyên một chỗ, nhưng đang tiến bước để một ngày vào mãi mãi trong cõi vĩnh hằng. Làm tất cả mọi việc tốt lành ta có thể làm. Có một bài hát lời như sau: hãy làm tất cả mọi việc tốt ta có thể làm, bằng tất cả phương tiện ta có thể dùng, bằng tất cả thời gian ta có thể có, bằng tất cả phương cách ta có thể nghĩ ra. Ở tất cả nơi nào ta làm được, cho tất cả mọi người ta gặp được, cho đến khi nào ta còn có thể làm được, hãy làm tất cả mọi việc tốt ta có thể làm. Trong lá thư Phao-lô gửi cho ông Tít, có mấy chỗ nhắc về việc thiện lành hay việc tốt. Phao-lô dạy rằng, người lãnh đạo phải là người ưa làm đều tốt lành. Chương 1 câu 8 ghi, nhưng phải hay tiếp đãi khách, bạn với người hiền, khôn ngoan, công bình, thánh thiện, tiết độ. Bạn với người hiền, tức là ưa làm điều tốt lành. Thứ hai, phải sốt sắng về các việc tốt lành. Chương 2 câu 14 ghi, là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc tốt lành. Thứ ba, phải sẵn sàng làm các việc thiện lành. Chương 3 câu 1 ghi, tín đồ phải sẵn sàng làm mọi việc lành. Thứ tư, phải chăm lo việc thiện lành. Chương 3 câu 8 ghi, những kẻ đã tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ việc làm lành. Việc thiện lành không bao giờ thiếu, chỉ thiếu những tấm lòng thương yêu mà thôi. Nhưng ta nên nhớ rằng, người đời, đồng bào ta, lúc nào cũng trông mong người có lòng tin nơi Chúa, thể hiện tình thương của Chúa một cách cụ thể và chân thật. Ta cần theo lời Phao-lô dặn Tít, đó là yêu việc thiện lành, sốt sắng làm việc thiện lành, sẵn sàng làm việc thiện lành và chăm chỉ làm việc thiện lành. Nếu ta đã định ý như vậy, chắc chắn Chúa sẽ cho ta có các cơ hội, phương tiện, thời giờ và khả năng để làm các việc thiện lành luôn luôn. Một bước đau thương. Ăn năn hối lỗi không phải chỉ là thanh tẩy đời sống cho được tha thứ. C.S. Lewis, một thần học gia tin lành, đã nói rằng, ăn năn không phải là điều kiện Chúa đòi hỏi ta trước khi Chúa tái chấp nhận ta. Ăn năn chỉ là mô tả lại bước đường trở về ấy như thế nào mà thôi. Trên báo Lãnh Đạo có đăng chuyện một người đã tranh đấu suốt 10 năm với tật xấu ưa thích dâm ô. Ông ta không thể nào tiếp tục sống hai cuộc đời, nghĩa là làm chồng và vẫn còn thèm khát dục tình bên ngoài tình nghĩa vợ chồng. Kinh hoàng hơn cả là một ngày kia, ông ta nhận ra rằng những cảnh mặt trời lặn lúc hoàng hôn hay cơn gió mát thổi từ biển về đem theo hơi nước không làm cho ông ta thích thú nữa. Ám ảnh bởi những thèm khát dâm ô đã làm cho ông ta không còn một xúc cảm đối với những thích thú thông thường trong đời, và cướp đi niềm vui sống gần với vợ và ngay cả với Chúa. Mặt ngoài ông ta vẫn trung thành với vợ và với Chúa, nghĩa là gia đình vẫn thuận hòa, êm ấm và vẫn đi nhà thờ nói chuyện về công việc Chúa. Nhưng tâm hồn ông ta thực sự đã chết đối với người vợ và ngay cả đối với Chúa, nghĩa là không còn một cảm xúc nào cả. Ông ấy chẳng khác nào người mà Chúa đã trách trong Khải Huyền chương 2 là: "Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng yêu mến ban đầu. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình." Sau khi xét lại tất cả những gì đổ vỡ trong lòng mình, ông ta tự nhận thấy phải xưng tội với Chúa và với người vợ của mình. Đây là một bước rất đau thương và hạ mình, nhưng ông không có cách nào khác và tâm hồn không thể nào an tĩnh được. Cuối cùng, ông ta đã đến với Chúa và nhờ Chúa cho có nghị lực xưng nhận tất cả đối với vợ mình. Sau đó ông cảm thấy mình là một con người mới vì được Chúa tha thứ, và người vợ cũng hết lòng thương yêu vì ông đã chân thành hối lỗi. Ăn năn đau đớn thật, nhưng nó tái tạo đời sống và cho ta được hưởng những thích thú tự nhiên trong đời, vì lúc ấy ta sòng phẳng với Chúa và với người. Tiền gạo. Nhiều người tin Chúa trong các làng quê ngày nay nhiều khi không dâng tiền cho Chúa trong ngày Chủ nhật. Viện lẽ là không có tiền. Một làng nọ thuộc tỉnh Mizoram bên Ấn Độ cũng nghèo khổ và tín đồ không có tiền bạc để dâng y như các làng quê Việt Nam. Nhưng vì lòng yêu mến Chúa và muốn đóng góp vào việc xây dựng nhà Chúa, họ đã bảo nhau mỗi ngày khi đong gạo nấu cơm, bốc riêng ra một nắm gạo để dâng cho Chúa. Đến Chủ nhật, mỗi nhà đem số gạo mình đã để dành được đến nhà thờ. Như thế mỗi tuần lễ, nhà thờ có một số gạo. Mỗi tháng, họ bán số gạo đó để lấy tiền lo các công việc cần thiết cho hội thánh hay giúp cho người nghèo khó. Có khi, họ lấy luôn số gạo đó mà cho người nghèo nữa. Người làng Mizoram đã dâng hiến những gì họ có thể dâng được. Chính vì thế mà Chúa ban phước cho hội thánh tại vùng quê ấy thật dồi dào. Chúng ta nên nhớ rằng, ai cũng có thể dâng những gì mình có cho Chúa. Chỉ ngại là mình không yêu Chúa và không lo toan đến công việc của nhà Chúa mà thôi.